Hôm nay học tiếp qua Thiền sư Mãn Giác. Thiền sư Mãn Giác ngày sinh năm 1052, tịch năm 1096, dòng đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, tên là Trường, quê ở Lũng Giềng, làng An Cách, thân phụ là Hoài Tố, làm chức trung thư viên ngoại lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Sư là người học rộng, hiểu nhiều, lại thông cả nho, lão, Phật, nên được dự tuyển. Những lúc rảnh, sư thường chú tâm vào thiền na. Đến khi vua Lý Nhân Tông lên ngôi, vì lòng mến sư nên ban hiệu là Hoài Tính. Như vậy thì ngày Thiền sư Mãn Giác là Hậu Nguyễn, quê ở Lũng Chiền là An Cách, cha đã từng là làm quan, lúc nhỏ được vào hầu vua Lý Nhân Tông khi còn thái tử. Và như vậy thì ngài lại thông cả gọi là tam giáo, nho, lão và Phật. Thì như vậy thì lúc này là lúc mà nhỏ nhưng mà ngài đã có cái tâm mà hướng về thiền, cho nên là ngài chú tâm vào thiền na. Phản niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng, tức là 1076-1084, sư dân biểu xin xuất gia, theo học với thiền sư Quảng Trí. Sau khi được tâm ấn, sư thường chống gậy, mang bát vân du khắp nơi để tìm thiện tri thức. Sư đến nơi nào thường có học giả vân tập đông đảo. Như vậy thì sau đó thì ngài mới xuất gia và học với ngài Quảng Trí đó. Sau sư xem Đại Tạng Kinh được Trí Vô Sư là bậc lãnh tụ pháp môn trong một thời vậy. Vậy thì ngài cũng lại là đọc xem cả Đại Tạng Kinh, phải không? Mà nhân xem Đại Tạng Kinh đó mà ngài phát minh được cái Trí Vô Sư. Thì ở đây là một cái điểm đặc biệt, phải không? Trong Thiền sư Viễn Tư Sư Việt Nam đó, đây là một lần coi như là nhắc lại, nhắc đến cái tên Trí Vô Sư, phải không? Mà cái tên Trí Vô Sư này á là cái điểm mà coi như đặc biệt ở trong nhà thiền đó. Nhà thiền rất là nhấn mạnh đến cái chỗ Trí Vô Sư, cho nên ở nhà tổ của Thiền viện Trúc Lâm Nguyên Tử mình là có câu là Vô Sư Trí Vi Tôn đó, là tức là cái Trí Vô Sư là cái gọi là cái trí tôn quý hơn hết. Cho nên là ở đây nói qua về cái Trí Vô Sư này để cho mỗi vị hiểu rõ và nắm vững, để thấy cái giá trị ở trong nhà thiền. Bởi vì trong nhà thiền có nói đến hai thứ trí, thứ nhất là trí hữu sư, ngày thứ hai là trí vô sư. Trí hữu sư là cái trí mà có thầy dạy, hữu là có, có sư là thầy, là có thầy dạy, tức là cái trí mà do có học hỏi, có nghiên cứu, suy tìm, nhận hiểu. Thì như vậy là coi như là phải nương theo từ bên ngoài, tức là học hỏi từ thầy hoặc là nghiên cứu, suy tìm, thì cũng là suy nghiên cứu suy tìm hướng về bên ngoài đó, là nhận hiểu được. Thì như vậy là nó hiểu, nhưng mà nó hiểu mà thường hay không có được chính xác lắm. Bởi vì nó hiểu thì hiểu, mà nó còn mang theo gọi là cái tôi trong đó đó, cái trí này á, thì nó luôn luôn là nó có mang cái tôi trong đó đi theo, cho nên nó hiểu những vấn đề thường thường nó lại hơi méo mó theo cái tôi, là tức là theo cái thành kiến, theo cái cục bộ. Ví dụ như mình được quân tập, được quân tập theo một cái chiều nào đó, thì mình thường mình hiểu và mình suy nghĩ theo cái chiều đó. Cũng như ở ngoài đời thì mình học những cái triết học này, những cái triết học kia, phải không? Triết học của ông triết gia này, triết học của ông triết gia kia, rồi gom lại cái thành ra mình là có cái hiểu của mình. Thành ra rồi mình hiểu đó, nhưng mà sự thật hiểu đó do mình gom cái hiểu của ông triết gia này, ông triết gia kia thành cái hiểu của mình. Cho nên cái đó là cái trí mà quân tập từ bên ngoài. Nói theo nhà thiền là cái trí vay mượn, vay mượn từ bên ngoài. Đó. Chứ còn bây giờ kiểm lại, xét kỹ lại, thì lúc mới sinh ra đó, thì mình có cái hiểu biết, có cái kiến thức gì đó không? Mới sinh ra đâu có gì, thấy không? Đó, lớn lên là học quân tập đó thì mới có. Cho nên cái đó là cái mà gọi là quân tập từ bên ngoài. Thì cái đó đó, thấy không? Là cái trí mà nhà thiền chưa có, gọi là chưa có chấp nhận. Tất nhiên là bởi vì cái trí đó thuộc về vay mượn, thấy không? Còn ở trong nhà thiền đó, có những lúc mà ngay khi cái hiểu mà hiểu về thiền đó cũng còn bị quở nữa, huống là những thứ trí đó. Tức là hiểu mà hiểu về thiền đó, thấy không? Mà cũng còn bị quở nữa. Bởi vì hiểu về thiền, nhưng mà đó là sao? Hiểu về thiền nhưng mà chưa phải là bản thân của thiền. Tức là mình hiểu về nó thôi, phải không? Mình hiểu về nó thôi chứ mà chưa phải bản thân của chính nó. Cho nên là nhà thiền có lúc cũng chưa chấp nhận. Tức là muốn mình là phải thể nhập mà chân thật trong đó, chứ còn không thể hiểu về. Hiểu về là chỉ khái niệm thôi. Đó. Cho nên có một lần là có thiền sư Tùng Diệt, phải không? Lúc đầu đó, lúc đầu khi mà chưa sáng tỏ được thiền á, tức là chưa ngộ được thiền á, thì ngài cũng đã từng thủ chúng tức là làm dẫn đầu chúng á, ở trong cái pháp hội của ngài Đạo Ngô, rồi lãnh một số chúng cũng đi, coi như là đi đến chỗ Hòa Thượng Trí ở nơi Vân Cái đó, rồi đàm luận bàn bạc về thiền, tức là đây là cũng có hiểu về thiền rồi đó, hiểu về thiền mà cũng khá rồi. Chánh lãnh chúng mà, lãnh số chúng nữa. Nhưng mà khi đây á, thì ngài Hòa Thượng Đạo Ngô đó, ngài mới bảo, xem thủ tọa thì khí chất phi phàm, thì tại sao mà lại thốt ra những cái lời mà dường như các kẻ sai như vậy? Tức là bàn luận đó, bàn luận về thiền thì nghe hay, không? Nhưng mà ông Hòa Thượng này cũng nói rằng, xem ngài á, thủ tọa thì khí chất nó phi phàm, nó khác thường, mà tại sao lại nói ra những lời giống như kẻ sai vậy? Thì ngài Tùng Diệt ngài nghe vậy là ngài đỏ mặt, ngài sức mồ hôi luôn, coi như bị quở, phải không? Cho nên ngài mới thưa, vậy thì cuối mong Hòa Thượng chẳng có tiếc từ bi, tức là vậy là xin Hòa Thượng chỉ dạy cho, nếu mà con chưa có thấu được thì xin Hòa Thượng chỉ dạy cho. Thì Hòa Thượng Trí này, ngài mới dùng cái lời, ngài đã còn chăm chích thêm nữa. Đó, tức là ngài mới, nghĩa là không có giải thích, không? Mà còn dùng những cái lời mà để ngài chọc thêm nữa. Đó, thì ngài Tùng Diệt này, ngài nói gì nói, ngài cũng coi như là mờ mịt, ngài chưa có hiểu được. Cho nên ngài xin nhập thất, tức là ở lại tham học đó. Tham học với ngài Hòa Thượng Trí. Thì Hòa Thượng Trí nó hỏi, ông đã từng gặp Hòa Thượng Ngộ ở Pháp Xương chăng? Thì sư mới thưa, đã từng xem qua ngữ lục của ngài thì tự hiểu rõ rồi, cũng không cần mong thấy. Cũng coi như là có cái tự hào trong rồi đó. Tức là chưa gặp, nhưng mà đọc qua sách là thấy biết rồi, không cần phải gặp gì nữa. Tức là hơi có ý xem thường. Thấy không? Chứ là trong đây là biểu lộ có chút là khinh mạng trong đó rồi đó. Thấy không?